Thanh Thảo xin kính chào quý thầy cô và các bạn của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Rất vui được gặp lại quý thầy cô và các bạn trong chương trình phát thanh tổng hợp tin tức tuần qua. Sáng nay ngày 20 tháng 5 năm 2019, quý thầy cô và các bạn đừng quên chương trình của chúng em được phát thường kỳ từ lúc 6 giờ 35 đến 6 giờ 50 sáng thứ hai hàng tuần. Thưa quý thầy cô và các bạn, như vậy là chúng ta đã kết thúc tuần làm việc vừa qua và một tuần mới lại bắt đầu. Trong buổi sáng ngày hôm nay, chương trình của chúng em có những nội dung đáng chú ý sau: chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với bài viết chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người anh hùng của dân tộc, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2019. Thông báo kế hoạch huấn luyện giáo dục quốc phòng an ninh, ghi danh và đăng ký học kỳ 3 năm học 2018-2019. Tuyên dương danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với bài viết chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người anh hùng của dân tộc, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2019. Trong những ngày tháng 5 lịch sử, mỗi người dân Việt Nam đều nhớ đến ngày sinh nhật Bác kính yêu với lòng trân trọng, biết ơn và thành kính. Đã 50 năm Bác đi xa, nhưng sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức vĩ đại, sáng ngời của người vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Bác là tổng hợp tinh hoa văn hóa nhân loại, kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông và tinh túy văn hóa phương Tây, đặc biệt là tư tưởng đạo đức cũng như tấm gương trong sáng của Marx, Engels, Lenin. Năm 21 tuổi, Bác đã ra đi tìm đường cứu nước. Qua gần 40 năm khắp năm châu bốn biển, Bác đã làm đủ mọi nghề để sống và tìm đường cứu nước. Chỉ bằng con đường tự học, Bác đã làm cho cả thế giới kinh ngạc về trí tuệ, sự uyên bác, thông thái của người trên mọi phương diện. Bác có thể nói được 29 ngôn ngữ, chưa kể tiếng các dân tộc thiểu số Việt Nam. Với sự nghiệp báo chí, Bác đã viết hàng ngàn bài cho báo chí trong nước và quốc tế. Là một nhà thơ với trái tim nhân hậu đa cảm, Bác đã để lại cho đời nhiều tác phẩm văn thơ bất hủ. Bác còn là biểu trưng sinh động cho phong cách sống của một con người vĩ đại, thanh cao, khiêm tốn, cần, kiệm, liêm, chính, không ham danh lợi, đạt đến độ mẫu mực, cảm hóa được tình cảm của con người. Trong hành trình tìm đường cứu nước, dù ở đâu, làm gì, Bác cũng đặt lợi ích của tổ quốc, của cách mạng trên hết. Khi giữ trọng trách chủ tịch nước, Bác tâm sự: tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức chủ tịch là vì đồng bào ủy thác, thì tôi phải gắng sức làm, cũng như người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui thì tôi rất vui lòng lui. Ở cương vị chủ tịch nước, người khước từ ở ngôi nhà sang trọng, mà chỉ ở ngôi nhà nhỏ của người thợ điện phục vụ cho toàn quyền thời đó. Ngày 19 tháng 5 1946, lần đầu tiên tổ chức mừng sinh nhật Bác như để biểu thị khối đại đoàn kết toàn dân của một quốc gia non trẻ đang đương đầu với những thử thách to lớn. Hôm đó, tại Bác Bộ Phủ, Bác Hồ đã tiếp đại biểu thiếu nhi thủ đô, tự vệ và các đại biểu Nam Bộ đến chúc thọ. Đáp lại tình cảm của mọi người, Bác nói: thật ra mọi người ở đây làm to sinh nhật tôi, chứ tuổi 56 chưa có gì đáng chúc thọ, cũng hãy còn như thanh niên cả, mà trước các anh, các chị, trước cảnh êm vui ở đây, Tôi thật thấy làm xấu hổ rằng trong Nam chưa được thái bình. Những năm sau đó, thường cứ đến dịp sinh nhật, bác lại thực hiện những chuyến công tác xa để tránh chúc tụng lễ hội. Bác không muốn cái gì riêng cho mình. Đời bác đã hóa thân tất cả vào dân tộc và nhân loại. Năm 1965, nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, trong tài liệu tuyệt đối bí mật của mình, lần đầu tiên bác viết: năm nay tôi đã 75 tuổi, tinh thần vẫn sáng suốt, thân thể vẫn khỏe mạnh. Tuy vậy, tôi cũng là lớp người xưa nay hiếm. Tôi để lại mấy lời này, chỉ nói tóm tắt vài việc thôi. Phòng khi gặp các cụ, các Mác Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước và các đồng chí trong đảng khỏi cảm thấy đột ngột. 3 năm sau, tình trạng sức khỏe của bác giảm sút. Người đã nhiều lần sửa đi sửa lại và đặt bút viết câu mở đầu vào tài liệu tuyệt đối bí mật để gửi lại cho đời sau. Sinh nhật lần thứ 78 của mình, bác không vắng nhà như các năm trước, mà dành tất cả thời gian tập trung suy nghĩ, sửa chữa bản di chúc. Bác viết thêm một số nội dung cụ thể, căn dặn những việc phải làm ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi là hàn gắn vết thương chiến tranh, chỉnh đốn đảng, chăm lo đời sống của nhân dân. Đến tháng 5 năm 1969, khi đó bác Hồ 79 tuổi, Trung ương có ý định tổ chức mừng thọ bác 80 tuổi vào năm 1970. Bác nói: đừng tổ chức sinh nhật cho bác yếu lắm rồi, bác chẳng còn biết được bao lâu nữa, tổ chức bài vẽ làm gì tốn kém. Khi miền Nam chưa được giải phóng, tổ quốc chưa được thống nhất, bác ăn không ngon, ngủ không yên, bác không có lòng dạ nào để hưởng niềm vui riêng cả. Bác đã đi xa, song những lời căn dặn chỉ dẫn thiêng liêng và tình cảm thiết tha của người đã trở thành mệnh lệnh trái tim đối với mọi người dân Việt Nam, không chỉ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mà còn là cương lĩnh hành động của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc hiện nay. Nhân dịp sinh nhật của người, cháu đây xin viết mấy lời ngợi ca. Có lẽ bác Hồ sinh ra là để cứu thế nước nhà Việt Nam. Công việc mà bác thường làm từ nhỏ đến lớn nội hàm bao dung, là vị lãnh tụ thế nhân gần gũi quần chúng vô cùng thân thương. Bác Hồ là một tấm gương đức tài nghị lực phi thường lắm thay. Công việc của bác hàng ngày lãnh đạo cả nước chung tay diệt thù, thế nhưng cuộc sống đời tư lúc nào cũng thấy đi từ trong dân, tạo nên tình cảm ân cần thân thương gần gũi góp phần thành công. Việc binh, việc nước, việc nông, bác đều làm hết mà không để chừa. Có khi tát nước đi bừa, có khi viết báo say sưa nhiều bài, có khi cuốc đất trồng khoai, khi lại múa võ một bài quyền hay. Nhiều khi chẻ củi luôn tay, lúc thì lội ruộng cấy cày như dân, lắm khi bận mãi việc quân, nhưng vẫn thăm thú nơi gần nơi xa. Tuy là nguyên thủ quốc gia, nhưng vẫn bình dị như là nông dân, trồng cây cuốc đất chuyên cần, chủ trương mở lớp bình dân xóa mù, viết thơ trong chốn lao tù, cuộc sống đạm bạc mặc dầu ngôi sao, cả đời bình dị thanh cao, ngàn năm vẫn mãi tự hào bác ơi.
Chúng đồng quân tiến bước theo con đường của bác. ta đi giải phóng miền Nam, vì quê hương nhà vẫn còn một quân sân đường. Vì ta vẫn trên đường quê xanh đã đi trời bao qua nền kiến cố, và tình yêu đã cùng chung trao hạnh phúc.
Quý thầy cô và các bạn vừa nghe xong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Và bây giờ, mời quý thầy cô và các bạn đến với một số thông báo của nhà trường như sau. Thông báo Kế hoạch huấn luyện giáo dục quốc phòng an ninh năm 2019. Căn cứ kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Xây dựng miền Tây, căn cứ kế hoạch huấn luyện giáo dục quốc phòng an ninh của Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long, nhà trường thông báo kế hoạch huấn luyện giáo dục quốc phòng an ninh đến các đơn vị liên quan và sinh viên Trường Đại học Xây dựng miền Tây như sau. Đối tượng bắt buộc đối với sinh viên khóa 2018, sinh viên của khóa 2017 trở về trước, chưa hoàn thành học phần giáo dục quốc phòng an ninh. Thời gian học và thi được chia thành hai đợt. Đợt 1, chỉ tiêu 240 sinh viên được chia làm hai lớp. Từ ngày 8 tháng 7 năm 2019 đến ngày 30 tháng 7 năm 2019. Đợt 2, chỉ tiêu 240 sinh viên được chia làm hai lớp. Từ ngày 19 tháng 7 năm 2019 đến ngày 10 tháng 8 năm 2019. Địa điểm học lý thuyết tại Trường Đại học Xây dựng miền Tây và học thực hành tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long. Học phí là 1.940.000 đồng, bao gồm chi phí học và các chi phí khác liên quan. Thông báo về ghi danh và đăng ký học kỳ 3 năm học 2018-2019. Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, nhà trường thông báo đến sinh viên đại học, cao đẳng thực hiện ghi danh học kỳ 3, học kỳ hè, học cải thiện. Thời gian ghi danh từ ngày 14 tháng 5 năm 2019 đến ngày 7 tháng tháng 6 năm 2019, đăng ký chính thức dự kiến vào lúc 8 giờ từ ngày 2 tháng 7 năm 2019 đến ngày 12 tháng 7 năm 2019. Ghi danh và đăng ký trực tiếp tại cổng thông tin của nhà trường. Dựa vào số lượng sinh viên ghi danh, nhà trường sẽ bố trí kế hoạch học tập cụ thể để sinh viên đăng ký chính thức theo thời gian trên. Thời gian học từ ngày 15 tháng 7 năm 2019 đến ngày 16 tháng 8 năm 2019 và thời gian thi từ ngày 26 tháng 8 năm 2019 đến ngày 30 tháng 8 năm 2019. Sinh viên nộp học phí đến hết ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại phòng tài chính kế toán. Tuyên dương danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2019, 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019, nhằm biểu dương tôn vinh những điển hình tiên tiến của tuổi trẻ Đại học Xây dựng miền Tây trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực học tập, lao động, công tác, tạo động lực thúc đẩy đoàn viên tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức và kỹ năng sống, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên thanh niên. Được sự chấp thuận của Đảng ủy Ban giám hiệu Trường Đại học Xây dựng miền Tây, tối ngày 15 tháng 5 năm 2019, Trường Đại học Xây dựng miền Tây long trọng tổ chức buổi lễ tuyên dương cho 50 cá nhân đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Yến Phương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, thầy Lê Tuấn Truyền, Phó Bí thư Đảng bộ, nhà trường, cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Ban chấp hành Hội Sinh viên. Cũng trong lễ tuyên dương, Ban thường vụ Đoàn trường tiến hành khen thưởng cho các sinh viên đạt giải cao các tuần thứ 3, thứ 4 và thứ 5, phòng thi tuần của Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ đề Ánh sáng soi đường lần thứ 3 năm 2019. Qua đó, ghi nhận động viên tinh thần cho những sinh viên đạt thành tích cao trong hội thi, khuyến khích sinh viên tham gia tốt hơn những hội thi trong thời gian tới. Những người thực hiện chương trình hy vọng sẽ nhóm lên tinh thần học tập của các bạn sinh viên Trường Đại học Xây dựng miền Tây trong năm 2019 và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh. Hẹn gặp lại quý thầy cô và các bạn trong các chương trình lần sau.